Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nhân dịp thăm viếng chùa Kỳ Quang thì thầy nhắc lại 11 cách bảo vệ trâu trong kinh Phóng Ngu thuộc kinh Tăng Nhất An Hàm được Đức Phật giảng dạy. Hồi sáng thì thầy chúc quý vị có sức khỏe như trâu, rồi được bổ ích như sữa trâu và hữu ích như đóng góp của trâu. Nhưng mà để có được ba giá trị đó thì Đức Phật nhắc nhở chúng ta phải chăm sóc trâu. Nó là một cái tương quan nhân quả. Phần lớn chúng ta chỉ muốn hưởng thành quả nhưng mà không có muốn đầu tư. Thì trong bài kinh này dạy đó, chủ trâu và cụ thể là người chăn trâu đó phải nắm vững được 11 yếu tố này thì trâu mới cung cấp cho chúng ta sữa và những cái giá trị kinh tế nông nghiệp. Và đó là một cái đầu tư rất là hữu ích. Đức Phật dạy như sau: nếu người chăn bò biết 11 cách và áp dụng 11 cách này trong việc chăn trâu thì con trâu sẽ trở nên hữu ích cho người đó. Này các đệ tử, 11 điều đó bao gồm: người chăn bò, chăn trâu phải biết sắc, biết phân biệt tướng, biết vuốt chải, biết che đậy vết thương bị lỡ, tùy thời xông khói, biết ruộng tốt có nhiều cỏ, biết cách dẫn trâu qua sông, biết thương mến trâu, biết phân biệt thời nghi, biết tánh hạnh của trâu, khi vắt sữa đừng vắt hết phải chừa lại, tùy thời chăm sóc con trâu đang được dùng. Đó là 11 điều. Và qua 11 điều này thì chúng ta thấy là Đức Phật rất là từ bi và rất là sâu sắc. Ngay cả các vấn đề về nông nghiệp, về động vật học, Đức Phật cũng rất là rành, chứ không phải chỉ rành về chân lý, về các quy luật của cuộc sống, về đạo đức, trí tuệ thượng định đâu. Thì Đức Phật có phân tích ra thêm, đối với cái việc mà biết sắc á, thì Đức Phật nói là trâu á, với bò chia làm hai nhóm. Nhóm trâu bò có một màu hay là nhiều đốm. Thì mỗi một cái chủng loại đó, nó có cái hệ giá trị kinh tế khác nhau, về sức mạnh, về buôn bán, cũng như là cái đóng góp cho nông nghiệp. Còn về phân biệt tướng á, thì Đức Phật dạy nhìn vào tướng của con trâu á, thì biết con trâu này đó nó khỏe cỡ nào, làm việc được bao nhiêu cái công sức. Rồi trâu cái, trâu đực, trâu lớn, rồi trâu nghé, để chúng ta sử dụng đúng cái sức của con trâu, chứ không mình xài quá mức là con trâu nó cũng tiêu. Còn đối với việc vuốt chải thì Đức Phật dạy cái cách mà người chăn trâu đó là phải là vuốt cơ thể trâu, chải lông trâu như thế nào để chăm sóc nó, thì nó thấy bình thường đó, nó đóng góp hết sức mình, mặc dù nó không nói được, không truyền thông được. Biết che đậy vết thương lỡ thì Đức Phật dạy từ ngày xưa thì chưa y học chưa phát triển, và các con trâu con bò đó mà khi mà bị cắn lỡ lét đó thì nó không thể tự chăm sóc, cho nên cần phải có sự chăm sóc. Làm thế nào để vết thương lỡ đó được lành sớm thì con trâu mới có sức khỏe để phục vụ cho chúng ta. Tùy thời xông khói thì Đức Phật giải thích có hai tình huống: nếu chờ về tối đó thì mũi mồng đó phát sinh rất là nhiều, phải xông khói để cho mũi nó không có bám nó cắn con trâu. Còn là ban ngày, khi mà khoảng chừng 5-6 giờ chiều á, thì mình phải xông khói nhà mình lên, thì trâu á, nó thấy cái khói đó, nó biết để đi về nhà. Có nhiều con trâu người ta không cần có người chăn, sáng mơ thả ra, chiều tối nó đi về. Hiện nay ở rồi ta làm thế, trâu không ai đi chăn hết, nên vì cứ thả trâu thoải mái, đến chiều tối là nó đi về. Phải tạo cái thói quen này từ hồi nhỏ. Còn về biết ruộng tốt á, thì Đức Phật dạy cái cách để nhìn cỏ loại nào thì trâu thích ăn, chủng loại cỏ nào á thì nó lại bổ ích sức khỏe cho con trâu, chứ không phải là cứ ra thả đại ngoài đồng rồi mình ngồi mình chơi nằm ngủ. Phải chọn cái cánh đồng làm sao cho trâu nó có thể ăn được, nó phục hồi sức khỏe. Rồi biết cách để mà đưa trâu qua sông, trâu bò nào cũng có thể bê được, nhưng mà nếu mà dòng nước chảy xiết quá thì trâu cũng thua vì cái cơ thể nó quá nặng. Cho nên đó là phải lượng được cái sức của trâu và cái độ sâu của sông khi mình đi băng qua sông như thế nào để cho nó an toàn. Còn thương mến trâu bò có nghĩa là mình phải thương nó giống như là một thành viên trong gia đình vậy đó. Tức là thương con vật như là thương con người. Rồi biết được thời ghi, tức là sáng trưa chiều tối, lúc nào con trâu đang, lúc nào con trâu làm việc, lúc nào con trâu nhai lại, lúc nào con trâu đi ngủ. Rồi biết tánh hạnh, có những con trâu bướng, có những con trâu dễ nghe, có những con trâu mình cũng phải dùng cái tình cảm, thì mình vuốt ve nó thì tự động nó lắng nghe hơn là mình đánh đập nó, trừng phạt nó. Rồi vắt sữa trâu thì phải biết chừa lại. Nhiều người không biết là cứ vắt sạch thành xanh. Đối với con trâu con bò đó thì chừa lại một phần nhỏ sữa ở trong cơ thể của nó thì tự động nó tạo cái tác kích thích để tạo ra sữa thêm nữa. Còn mình vắt sạch xanh xanh luôn là con trâu nó không thể tạo ra sữa. Tùy thời chăm sóc con trâu thì chúng ta phải chăm sóc nó đúng theo mùa, mùa nóng, mùa lạnh, mùa mưa. Ba mùa thì phải có cách chăm sóc khác nhau, sáng, trưa, chiều, tối phải chăm sóc khác nhau. Thì sở dĩ mà Đức Phật dạy cần cái như thế này đó, ngoài cái việc lấy sữa và hỗ trợ sức lực cho nông nghiệp đó, thì con trâu á nó còn cung cấp hai thứ nữa, ba thứ nữa quý vị. Thứ nhất á là phân trâu. Phân trâu thì người Ấn Độ cho đến thời hiện nay nha, ở nông thôn người ta làm nhiên liệu để nấu nướng, chứ ta không có nấu bằng bếp ga, bếp điện và lấy phân trâu người ta áp vào trong cái vách tường nhà ta phơi, rồi ta biến nó thành nhiên liệu đốt quanh năm, nấu nướng quanh năm. Thứ hai đó là nước tiểu của trâu của bò trị được một số bệnh. Thì Đức Phật nói là phải tận dụng ha. Thì cái nước tiểu trâu á là trị được một số bệnh. Và thứ ba đó là phân trâu á làm cho chúng ta không bị rụng tóc, làm cho tóc nó đen nhánh không bị bạc. Nhưng cái này thì hơi nhồm gớm đó người Việt Nam. Tức là cứ mỗi năm như vậy nó trung bình là khoảng chừng 6 lần, có nơi ta làm 12 lần. Nhất là chị em phụ nữ ta lấy phân trâu á, với phân bò á, ta chà lên tóc đầy hết luôn, và lấy một cái bao ni lông ta bọc lại ha, bọc lại và để mấy đồng hồ thì là cái phân trâu phân bò đó nó sẽ làm cho tóc không bị rụng, tóc được mượt mà, tóc được khỏe, nó tạo ra cái sắc đẹp nhất là phụ nữ mà ta thích sắc đẹp thì người phụ nữ Ấn Độ ta làm cái này quen lắm, chứ còn đi ra nhuộm tóc là chưa chắc nó bằng là nhuộm phân bò phân trâu đâu. Từ cái chỗ đó đó, hầu như không có cái gì của con trâu con bò mà không có giá trị hữu ích cho con người nếu chúng ta biết sử dụng. Và trên nền tảng đó thì Đức Phật mới khuyên chúng ta là phải thương trâu, chăm sóc trâu qua 11 cách vừa nêu, để cho nó phục vụ cho mình thì mình mới phục vụ cho nó. Đó là một cái tương quan nhân quả rất là hữu ích.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ tiền mua hương thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, một trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán, thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1.6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có đã phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lệ lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.